Lưu Xá Lợi, nha sĩ Xá Lợi. Từ khi ngài bế quan nhập thức trở lại và quý chí niệm Phật để cầu được giảng sanh từ năm 1975 cho đến nay 1992, gần 20 năm trôi qua, ngài sống đời đạm bạc và ăn phần tu hành, nếm đủ hết các mùi tân khổ, tự giam mình trong căn thất nhỏ chưa đầy 20 thước vuông, đêm ngày lễ bái hành trì, xưng niệm hồng danh của Đức A Di Đà Thế Tôn không gián đoạn, cơm hẩm, canh rau khắc khổ qua ngày, một việc làm mà các vị cùng tu đương thời ít ai sánh nổi. Đương nhiên là sắc thân tứ đại của ngài cũng phải theo lẽ sanh diệt vô thường mà biến đổi, yếu đau. Nhưng bù lại công đức tu hành của ngài càng thêm tăng tiến, tinh thần càng thêm minh mẫn, trí huệ càng thêm được phát sanh. Cứ mỗi lần ngài vào trong khóa lễ và trì niệm thì từ nơi răng của ngài tiết ra một chất nước cam lộ có mùi vị ngọt thanh, trưởng dưỡng đạo căn ngày thêm thành thục. Theo ý thơ sau: ẩn tu niệm Phật suốt thâu canh, cam lộ từ răng đượm ngọt thanh, khát nước đã nhờ công đức thủy, lam kiều chi nhọc hỏi dân anh. Ẩn tu ngẫu dịnh. Và do gì như vậy mà tất cả 32 chiếc răng của ngài đều đã biến thành ra nha sĩ Xá Lợi? Vì sao mà được biết là tất cả các răng của ngài đã biến thành Xá Lợi? Đây chắc chắn là một câu hỏi đầu tiên và phổ thông nhất trên môi miệng của tất cả mọi người khi đọc đến đây. Bảo Đăng dám chắc vậy. Việc này không phải là chuyện sai ngoa hay khoe khoang khoác lác, vì Cố Hòa Thượng có bao giờ nói với ai là ngài tu cao hay là đã chứng đắc được quả vị gì đâu. Trái lại, ngài còn nói mình là người kém tài năng, vô đức hạnh nữa, thì làm sao mà nói rằng ngài là một người khoe khoang khoác lác được. Xin hãy đọc và nghe Bảo Đăng kể lại câu chuyện sau đây. Mấy năm sau cùng, trước khi viên tịch, nướu răng cấm của ngài bị sưng, làm cho ngài hơi khó chịu vì đau nhức. Một người tại gia đệ tử của ngài pháp danh là Chánh Kiến, sau khi biết được chuyện này có xin phép vào thăm bệnh và thưa cùng với ngài rằng: Bạch Hòa Thượng, con có một đứa con trai là nha sĩ có phòng làm răng ở Sài Gòn. Được biết ngài bị sưng chân răng, nếu như ngài cho phép, con sẽ gọi nó lên đây để chữa trị cho ngài. Xin ngài từ bi cho chúng con được ân riêng chút phần công đức. Ngài bằng lòng, và sau đó vị nha sĩ Hòa, tên con trai của đạo hữu Chánh Kiến, chở một số máy móc nha khoa từ Sài Gòn lên Phương Liên tịnh xứ để khám răng cho sư ông. Bảo Đăng xin ghi lại một ít phần phỏng vấn của mình nơi phòng làm việc của vị nha sĩ Hòa ấy trong hai lần về Sài Gòn như sau. Thưa chị, răng của sư ông 32 cái còn nguyên, cứng chắc, trắng trẻo, đều đặn như răng của một người còn trẻ tuổi. Và tôi thấy có một điều rất lạ lùng, đặc biệt là tất cả răng cấm của sư ông không có các vết hằn sâu xuống như răng cấm của mọi người. Hỏi: nghĩa là sao? Đáp: nghĩa là các răng cấm của sư ông đều vung cao lên tròn trịa như hòn bi. Sau khi khám kỹ thì tôi thấy sư ông chỉ bị sưng nướu răng, cho nên hành ra đau nhức mà thôi. Muốn cho nó hết nhức lẹ thì chỉ có việc nhổ quách cái răng ngay chỗ đau ấy lên là xong. Tôi trình bày như vậy và được sư ông đồng ý cho phép nhổ. Sau khi nhổ răng xong rồi thì ni sư trưởng tử, tức là ni sư Thanh Nguyệt, đã bưng dĩa trực sẵn kế bên, liền thỉnh ngay chiếc răng của sư ông vào dĩa và đem để lên trên bàn thờ Phật. Riêng tôi thì tiếp tục hầu chuyện cùng với sư ông. Một chập sau, sư ông hỏi: con có cần hỏi thầy thêm chuyện gì nữa không? Không hiểu sao tôi bỗng dưng đáp: bạch sư ông, không có. Con chỉ xin sư ông từ bi cho con thỉnh cái răng vừa mới nhổ để sau này làm kỷ niệm. Sư ông nhìn tôi một cách chăm chú, ngài lặng thinh một hồi rồi cười và bảo với ni sư Thanh Nguyệt rằng: thôi, cho nó cái răng đó đi, bởi vì nhân duyên của nó có phần như vậy. Ni sư trưởng tử làm thinh, chần chờ có ý không muốn cao răng, và sư ông phải nhắc lại một lần nữa: thôi, cho nó đi. Lúc đó ni sư mới chịu đi lên bàn Phật lấy răng xuống trao cho tôi với một vẻ mặt gượng ép và bất đắc dĩ lắm. Khi trao răng cho tôi, sư ông có nói: cái răng này nó cũng bình thường thôi, chứ không có gì lạ hết. Nhưng vì sư ông đã niệm Phật trì chú lâu rồi, nên sau này nếu như có ai lỡ bị bệnh ma tà dựa nhập thì cho họ mượn đeo vào mình vài ngày là ma tà sẽ xuất ra ngay. Tôi dân dạ nhưng cũng không để ý gì cho mấy, vì tôi còn rất ấu trĩ trong đường đạo nên không biết chi nhiều, chỉ biết gói kỹ răng lại và bỏ vào túi áo mà thôi. Có người biết được việc này nên đề nghị với tôi là xin mua lại cái răng của sư ông với giá 3 chỉ vàng. Tôi từ chối ngay lập tức. Sau đó tôi có nói lại việc này cùng với ba tôi, Chánh Kiến, Ông cười và nói: ba lượng, ba chục lượng, ba trăm lượng cũng còn chưa xứng, chứ đừng nói chi là ba chỉ. Bộ ai khùng sao mà đem răng của sư ông đi bán. Tôi mang chiếc răng ấy về Sài Gòn và cất đi để làm kỷ niệm, chứ cũng chưa để ý gì tới nó cả. Lúc ba má tôi được chấp thuận qua Mỹ theo diện quân nhân, tôi mới nghĩ rằng bình sanh ba má tôi rất kính trọng và xem sư ông cũng như thần thánh. Nay ba má tôi sắp sửa đi Mỹ rồi, vậy thì bây giờ phải nên lấy cái răng của sư ông xuống, cắt ra làm hai, đem đi bọc vàng, làm dây chuyền cho ba má tôi, mỗi người đeo theo một nửa để làm kỷ niệm dấu tích của sư ông. Khi mang cái răng ấy xuống và trước khi sắp sửa cắt răng ra, điều đầu tiên mà tôi nhận thấy ở nơi chiếc răng này như sau. Mặc dù chiếc răng ấy để lâu ngày rồi, nhưng nó vẫn có màu trắng tinh và sáng bóng, sạch y như một cái răng sống, tức là răng còn gắn ở trong xương hàm, chứ không phải là một cái răng chết đã được nhổ lên lâu ngày. Răng ấy có hai, nửa bên là màu ngà trắng sáng, nửa bên là màu ngũ sắc giống như xà cừ. Từ trong răng có một mùi vị thơm dễ chịu thoang thoảng bay ra. Mặc dù thấy như vậy và trong tâm cũng rất lấy làm lạ, nhưng tôi vẫn quyết định cắt răng ấy ra làm hai như ý muốn ở trên. Tôi mới lấy cưa, loại cưa răng thông thường mà các nha sĩ vẫn dùng, để cắt thì lưỡi cưa bị trật ra ngoài. Răng của sư ông nhắn lửa lên và vẫn y nguyên không hề hấn gì hết. Tôi lấy làm lạ lắm, nghĩ rằng hay là lưỡi cưa này đã cũ. Sau đó tôi thay lưỡi cưa khác mới nguyên, chưa sử dụng, cắm cuối cưa cả buổi, đổ mồ hôi mà chiếc răng cũng vẫn y như trước, chẳng hề bị khuy tổn chút nào. Sau khi làm đủ mọi cách mà vẫn không thể nào cưa chiếc răng của sư ông ra được, tôi mới nghĩ đến việc đem chiếc răng ấy đến chỗ chuyên môn cưa sắt thép để nhờ cắt giùm. Tôi mang cái răng ấy ra ngoài chợ, đến chỗ người quen và nhờ cưa chiếc răng ra làm hai. Ông ấy đòi giá 50.000 đồng tiền Việt Nam. Tôi nói: vì mắc quá vậy, cái răng có chút xíu mà, 30.000 được rồi. Ông ấy đồng ý và sau đó mới lấy loại cưa lộng đặc biệt ra, kẹp cái răng vào trong bàn cắt mà hành sự. Ổng cùng với một người phụ nữa nắm hai đầu cưa cắt cái răng của sư ông. Đến đây tôi mới để ý và thấy có chuyện lạ lùng phi thường xảy ra. Số là cái răng của sư ông kỳ lạ lắm, cưa như vậy mà nó vẫn không đứt, lưỡi cưa cứ luôn luôn bị trợt ra ngoài, lửa nhán lên văng ra như đang cưa sắt vậy, mà cái răng ấy cũng vẫn cứ y nhiên như cũ, không trầy trụa chút nào. Tôi thấy vậy mới nói: thôi đi ông ơi, lưỡi cưa của ông cũ mòn quá rồi, cái răng có chút xíu vậy mà cắt cũng không đứt nữa, thôi thay lưỡi cưa mới đi. Y ta mới cặm cụi thay vào một lưỡi cưa khác còn mới nguyên, và rồi một lần nữa cả hai đồng xúm nhau lại kéo cưa cắt răng của sư ông, cưa đến nỗi hai người ấy mệt nhoài, đổ mồ hôi ra ướt áo ướt mặt, mà cái răng ấy vẫn y chang như trước, chẳng hề hấn gì hết. Càng cắt bao nhiêu thì nó càng nhán lửa ra bấy nhiêu, giống như lấy búa đập vào đá vậy, bay ra mùi khét nghẹt, mà chiếc răng cũng vẫn nguyên vẹn như thường. Tôi thấy vậy lấy làm lạ lắm, mang răng về phòng làm việc và xem xét kỹ lại. Sau khi cho ông bạn kia 10.000 đồng tiền cà phê, thì tôi thấy cái răng của sư ông có những đặc điểm như sau. Mặt trên của răng tròn trịa đầy đặn, toàn thể có màu trắng tinh như ngọc long lanh ngũ sắc. Mặc dù được nhổ từ lâu rồi mà răng vẫn không biến đổi ra thành màu xám đen như các răng thông thường khác, hy hữu. Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm, là một nha sĩ chuyên nghiệp, nhưng tôi chưa bao giờ thấy răng của ai kỳ lạ và đặc biệt như vậy hết. Tôi không hiểu đạo nhiều nên tôi không biết lý do. Khi Bảo Đăng nghe kể mọi việc như vậy rồi mới xin được phép quan sát chiếc răng kỹ lại và bảo rằng đây chính là nha sĩ Xá Lợi của một bậc cao tăng đắc đạo, thì lúc đó nha sĩ Hòa mới biết là mình đang nắm giữ một bảo vật quý giá nhất trên đời, mà chỉ tự nghĩ sao mà cái răng này nó cứng thần sầu như vậy kìa. Tôi cũng vẫn còn có ý định là phải cắt răng ra làm hai để tặng cho ba má tôi, vì thế nên tôi mới tìm phương cách. Sau đó tôi lấy thạch cao làm một cái đế, rồi để răng của sư ông lên cầm cho có thể vững chắc để cắt. Tôi lấy máy cắt của nha sĩ loại mạnh nhất, chạy đến 6.000 tua trong một giây đồng hồ của Mỹ để cắt cái răng lạ lùng bí hiểm này. Khi đặt lưỡi cưa vào răng để cắt thì cũng vẫn y như trước, là chiếc răng nhán lửa ra sáng loà như pháo bông, nhưng vẫn không hề tổn giảm. Máy cắt mạnh như vậy mà chẳng làm sao cắt được, chỉ làm cho nó bị trầy sơ một chút xíu mà thôi. Sau đó tôi mới đem răng cất đi. Hôm sau tôi dẫn ra phòng nha khoa làm việc như thường lệ. Trong lúc đó thì sư cô Bảo Đàn, là đồ tôn của sư ông, từ trên Phương Liên tỉnh xứ Đà Lạt đi xe đò xuống Sài Gòn, đến nhà của ba má tôi và nói rằng: Hòa thượng sai tôi xuống bảo nói lại với nha sĩ Hòa là cái gì của sư ông cho đó, nếu như không muốn xài thì trao lại cho sư ông, chứ đừng có phá. Ở dưới Sài Gòn cắt căn của ngài ra, mà ở trên Đà Lạt cách đó 300 cây số ngài đã biết và sai người về đòi lại rồi. Đây là một sự phi thường của cố hòa thượng, mà chỉ có người tu chứng đắc như ngài mới được thần thông như thế mà thôi. Ba tôi hỏi: Sư cô vậy chứ sư ông có bảo đó là cái gì không? Sư cô đáp cũng không biết nữa. Sư ông sai dạy bảo sao thì nói y lại vậy thôi, chứ tôi đâu có biết đó là cái gì. Nhưng bác cứ nói vậy thì chắc nha sĩ biết liền. Và sư cô trở về Đà Lạt ngay ngày hôm đó, không có chờ vì sợ trễ xe. Đến tối lại, tôi từ phòng làm việc trở về nhà thì ba tôi nói: Hồi sáng này sư cô bảo đàn ở trên sư ông, có về bảo ba nói lại với con là cái gì đó của sư ông cho, nếu như con không xài thì mang lên trả lại cho sư ông, chứ đừng có phá. Vậy chứ cái gì của sư ông cho mà con phá vậy? Vừa nghe xong thì tôi giật mình hết hồn. Sau đó tôi mới thuật lại việc cắt răng cho ba má tôi nghe và nói: Con đâu có phá, con chỉ muốn cắt chiếc răng ấy ra làm hai để tặng cho ba má làm kỷ niệm sau này khi đi qua Mỹ mà thôi. Ba má tôi mới nói: Cái răng ấy sư ông đã ban cho con. Trước kia khi trao răng cho con, sư ông có nói đó là cái duyên của con mà. Vậy thôi con hãy giữ nó đi, đó là bảo vật của sư ông đó. Khi nghe thuật đến đây thì Bảo Đăng mới nói cho nha sĩ biết rằng cái răng cấm tuôn ra chất nước cam lộ ngọt thanh mỗi khi ngài trì niệm của cố hòa thượng đã thành xá lợi rồi, và ông là một người đại phước vì được giữ nha sĩ xá lợi của một bậc thánh tăng mà ông có biết không. Đây là nguyên nhân thứ nhất để biết được chiếc răng của cố hòa thượng là xá lợi. Và đương nhiên, một bậc tu hành mà 32 cái răng đã biến thành xá lợi hết như thế rồi thì không cần phải nói dài dòng thêm chi cho nhiều, ta cũng biết ngài là một người chân tu đắc đạo. Nha sĩ Hòa nói tiếp: Sau khi biết được chiếc răng của sư ông là xá lợi rồi thì tôi mừng lắm, đem đi bọc vàng và làm dây chuyền, liên lạc không có móc khóa để mở ra, đeo sát vào cổ khó cởi ra lắm. Kể từ khi tôi đeo răng xá lợi của sư ông vào trong người thì như có thêm một sự quyền diệu khác nữa xảy ra như sau: Số lần nghề nghiệp chuyên môn của tôi tăng tiến vượt bậc. Những thân chủ có các răng đau khó chữa trị mà các bậc thầy của tôi cũng lắc đầu chịu thua, khi họ tìm đến tôi thì tôi chữa trị rất dễ dàng như chơi vậy. Có lần một bà thân chủ đó bị đau một cái răng cấm, răng này vì có nhiều chân nên khó nhổ, các nha sĩ khác đề nghị phải nên giải phẫu. Bà đã đi nhiều nha sĩ tư và một số bệnh viện lớn, các bậc đàn anh và thầy tôi cũng đều khuyến cáo như vậy, phải giải phẫu. Khi bà đến nơi tôi là người nha sĩ cuối cùng để khám quyết định. Sau khi khám răng xong, tôi cũng thấy chỉ có thể giải phẫu để đem răng ra là ổn nhất. Sau đó tôi mới quay sửa soạn các dụng cụ cần thiết. Đến chừng xong rồi, tôi mới bảo bà hả miệng ra để xem lại thì không còn thấy cái răng đau ở đâu hết. Cứ tưởng là bà ấy nuốt vào bụng rồi nên hơi lo, vội vã hỏi: Ủa, cái răng đâu? Bộ bà nuốt rồi hay sao? Bà ấy đáp: Đâu có, tôi nhổ vào trong ống nhổ. Chu chà, bác sĩ giỏi quá, mới đụng tay vào một cái thôi là răng rớt ra liền. Tôi nghe nói vậy nên rất ngạc nhiên, nhưng cố gắng làm tỉnh, lại ống nhổ gấp cái răng ấy ra để xem vì sao mà kỳ cục vậy. Nha sĩ Hòa kể tiếp: Thật ra tôi chưa có làm gì hết, chỉ mới có xem thử thôi, rồi lấy tay ấn nhẹ mấy cái thì chiếc răng ấy tự nhiên tróc chân rớt ra ngoài, mà bà ấy cũng không hay và tôi cũng không biết. Đây là một trong nhiều sự phi thường khác mà tôi cũng không hiểu tại sao. Quả thật chiếc răng xá lợi của sư ông có một sự thần diệu phi thường mà khoa học không làm sao hiểu cho thấu được. Các bậc đàn anh và thầy tôi đôi lúc có hỏi sao mà tôi hay quá vậy, tôi chỉ biết đáp là may rủi cho xong việc mà thôi. Họ đều nghi chắc là tôi có một bài thuốc gì đó bí mật của một người chị cũng là nha sĩ ở bên Úc Châu gửi về. Thật ra bà chị không có gửi cho tôi cái gì hết, tôi gửi thêm cho chị thì có. Và đây là một nguyên nhân khác nữa để biết rằng chiếc răng của cố hòa thượng là xá lợi có một khả năng tế độ phi thường. Và đương nhiên ta cũng biết rằng một bậc tu hành mà tất cả 32 cái răng đều hóa thành ra xá lợi hết như thế thì hẳn nhiên đây là một bậc thánh tăng rồi, chẳng còn phải nghi ngờ thắc mắc điều chi nữa cả. Và kế tiếp thêm đây là một sự quyền bí linh thiêng khác nữa về chiếc răng xá lợi của cố hòa thượng. Nha sĩ Hòa kể tiếp: tôi có một đứa con trai bị tai nạn lưu thông. Cả mình mẩy nó đều bị trầy trụa, đau nhức lắm. Trưa hôm đó tôi nằm ngủ mà trong lòng có ý lo buồn, mơ màng chợt thấy có nhiều người từ ngoài cửa đi vào, xúm lại giật sợi dây chuyền có mang răng xá lợi của sư ông. Tôi không chịu cho và lấy tay nắm chặt lại. Hai bên giằng co nhau một hồi, tôi bỗng nghe thấy tiếng người ấy nói với nhau rằng: "Thôi đi, đừng hành thằng con của y ta nữa, bởi vì y ta có bảo bối, thân vật của Bồ Tát hộ thân rồi, mình làm quá không nên đâu." Nói xong rồi họ đồng nhau ra khỏi cửa đi mất. Tôi giật mình thức dậy thì thấy tay mình vẫn còn nắm chặt chiếc răng xá lợi của sư ông, còn sợi dây chuyền thì đã tuột ra đến mang tay chứ không rút ra được, vì dây chuyền quá chật, lại thêm bị hai tay cản lại nên không sao chuột ra ngoài được. Sau đó tôi mới hỏi vợ tôi: "Em có cởi sợi dây chuyền của anh ra không?" Thì bà nói là không, em đâu có đụng đến. Đây là một lý do khác nữa để cho chúng ta biết thêm rằng chiếc răng xá lợi của cố hòa thượng là bảo vật vô giá của một bậc nhục thân Bồ Tát, đến nỗi quỷ thần cũng muốn cướp đoạt làm của riêng nữa. Và còn nhiều sự linh thiêng huyền diệu khác chung quanh chiếc răng xá lợi của cố hòa thượng lắm. Nhưng bảo đăng tôi nhận thấy kể ra bao nhiêu đó cũng đủ để chứng minh cùng gián tiếp trả lời cho những ai mà trước nay không tin hay nghi ngờ về việc tu hành, chứng đạo và giải thoát, giảng sinh cực lạc của vô nhất đại sư Thích Thiện Tâm Hòa Thượng rồi. Vị nha sĩ tên Hòa này quả thật là một người hy hữu. Không biết kiếp trước có nhân duyên gì đó đối với cố Hòa Thượng mà kiếp này mặc dù là không gần gũi, hầu hạ hay làm đệ tử hoặc học đạo cùng với ngài lâu năm như hàng trăm hàng ngàn đệ tử khác, trong đó phải kể luôn cả ni sư trưởng tử Thanh Nguyệt và cháu ruột của ngài là Đại Đức Bổn Sư Diện Chủ Pháp Hoa Tự Tucson Arizona Thích Hải Quang nữa, đã từng thân cận gần gũi hầu hạ ngài trường kỳ kháng chiến mà vẫn vô phần để gìn giữ chiếc nha sĩ xá lợi vô giá độc đáo nhất của ngài còn lưu lại trên cõi đời này. 31 chiếc răng xá lợi còn lại kia thì đã theo ngài ẩn tàng sâu vào trong mộ huyệt. Đáng buồn và tiếc thay vậy. Trong kinh có kệ rằng: "Hầu trung cam lộ quyên quyên nhuận, khẩu nội đề hồ đích đích lương, bạch ngọc sĩ biên lưu xá lợi, hồng liên thiệt thượng phóng hào quang." Tạm dịch: trong cổ chất cam lộ rịnh nhuận, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Bốn câu kệ trên đây có thể áp dụng vào cho vị tông chủ của hệ phái Mật Tịnh Đại Ninh, cố Hòa Thượng Liên Du Thích Thiện Tâm vậy. Và nha sĩ Hòa nói tiếp: "Sau khi hậu sự của sư ông xong rồi thì ni sư cho người đòi lại chiếc răng của sư ông để đem về Phương Liên Tịnh Xứ phụng thờ. Nhưng tôi không chịu. Lẽ dĩ nhiên rồi, vì đây là bảo vật vô giá của một bậc thánh tăng đắc đạo để lại, ai có phần thì người ấy hưởng, chứ dạy gì mà trao cho người khác. Huống chi khi còn sinh thời, cố Hòa Thượng đã đích thân trao nó cho người đạo hữu này và nói rằng: thôi, cho nó đi, đó là duyên của nó. Và nói rằng: không đâu, khi nào con chết rồi thì ni sư muốn lấy về hay làm chi cũng được, chứ con còn sống ngày nào thì con quyết giữ gìn nó ngày ấy, tử thủ." Đến đây thêm một lần nữa ta nhận xét và thấy gì từ nơi cố Hòa Thượng. Ta thấy rằng Hòa Thượng thọ 68 tuổi đời, 48 tuổi đạo, trọn một kiếp chỉ lo chân thật tu hành. Mặc dù bị biết bao nhiêu là sự ganh ghét, mưu hại và tai tiếng thị phi, vân vân, nhiều không kể xiết, nhưng đến phút cuối cùng, tất cả mọi người mới biết ra là ai giả, ai chân, như ý của hai câu thơ sau đây: "Mây tan dần nguyệt tràn, nước cạn trái châu bầy." Hoặc nói theo lối đời thì: dở hay khoan nói lời thương ghét, cao thấp nào ai biết đúng sai, đến phút cuối cùng chân giả hiện, cúi đầu che mặt giấu sau tai.